Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cho con một điều răn mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tâm thân, tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều đáng mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một thể.
Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Chúng ta thấy là khi mà Đức Giêsu ra đi, Ngài rao giảng, Ngài dạy một số điều xem ra có vẻ như là không đúng với luật Môi-se hoặc là giáo huấn của các ngôn sứ theo cái lối giải thích của người Pha-ri-siêu. Cho nên nhiều người mới tưởng là Đức Giê-xu đến Ngài hủy bỏ luật Mô-se. Ví dụ chúng ta thấy là luật Mô-se, luật của người Do Thái là trước khi ăn thì phải rửa tay chẳng hạn. Nó có rất là nhiều những cái lề luật tỉ mỉ mà Đức Giê-xu thấy những cái điều đó nó chả nghĩa lý gì cả. Cho nên là Ngài nói rằng cái điều dơ là nó từ bên trong mà ra, chứ không phải là bên ngoài nó vào. Chuyện mà rửa tay rửa chân bên ngoài, hoặc là ngày Sa-bát chẳng hạn, thì Đức Giê-xu làm cái gì? Chữa lành. Nhưng lúc mà người Pha-ri-siêu đến chất vấn là có bao nhiêu là ngày không làm, tại sao lại làm cái ngày Sa-bát, thì Chúa Giê-xu nói là sao? Nếu mà nhà các ông ấy có con bò mà nó rớt xuống hố, ông kéo không? Không được. Sao kéo được? Ngày Sa-bát sao được kéo? Kéo không? Kéo. Tại sao con bò mà còn thương nó, mà còn kéo nó lên, mặc dù đó là ngày Sa-bát, mà nếu mà làm việc đó là lỗi luật ngày Sa-bát, mà con người bị bại liệt đó, con người bệnh tật đó, họ đến họ kêu cầu mà tôi lại không chữa nó trong ngày Sa-bát là sao? Vậy con bò với con người con nào hơn? Con bò với con người con nào hơn? Con nào hơn? Con người hơn. Mà tại sao lại con người hơn con bò, mà lại cứu con bò mà không cứu con người là sao? Đúng không? Cho nên Đức Giê-xu nói rằng tôi không đến để mà bãi bỏ, nhưng mà làm cho nó kiện toàn. Có nghĩa là làm cho nó đúng với cái tinh thần của lề luật, là lề luật phục vụ cho con người. Con người làm chủ ngày Sa-bát, chứ không phải là nô lệ cho ngày Sa-bát, cũng không phải là nô lệ cho lề luật. Cho nên những cái nào mà lề luật nó không còn phù hợp nữa, nó không còn phục vụ tốt cho con người nữa, thì nó cần phải thay đổi đi. Nó cần phải thay đổi đi. Có nhiều cái tục lệ mà đôi khi nó trở thành hủ tục. Ví dụ như Việt Nam mình ngày xưa có cái tục là tảo hôn, biết không? Là lấy chồng còn nhỏ mới xảy ra chuyện là bồng bồng cõng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng. Chị em ơi, cho tôi mượn cái gầu sòng, tôi tát, tôi múc, tôi vớt cái thằng chồng tôi lên. Thấy không? Bồng bồng cõng chồng đi chơi. Cái là tiếp tục tảo hôn là người ta lấy vợ chỉ để làm người phục vụ, người giúp việc trong gia đình. Thằng bé nhà tôi nó mới có 6 tuổi. Con bao nhiêu tuổi?
5 ạ.
Rồi, tôi cho thằng 6 tuổi nhà tôi đến lấy con bé này. Thế con bé này nó 25 tuổi, nó về là để nó phục vụ như là một người nô lệ, người giúp việc trong gia đình tôi. Mặc dù nó là vợ của con trai tôi, con trai tôi nó mới có 6 tuổi. Cho nên nó mới bồng cồng, nó bồng cõng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng rồi như vậy. Anh chị em thấy nó cái câu gây ra nó đau lắm nhé. Cái chỗ lội mà rơi mất chồng, mà cái chỗ lội nó đâu đến mức độ nào đâu mà phải múc mà tát mà vớt cái thằng chồng cho lên. Ông cây dao chủ ngữ Việt Nam mình nó thâm quý lắm, thâm thi lắm, nó mỉa mai lắm, nó chua xót lắm, nó đắng cay lắm. Nó cho mình thấy rằng có những cái hủ tục mà bây giờ nó không còn phù hợp nữa thì cần phải bãi bỏ nó đi. Thì Chúa Giêsu nói là tôi không đến tôi phá bỏ, nhưng mà tôi đến tôi kiện toàn. Tức là tôi làm cho những cái lề luật ấy nó phải có một cái tinh thần ở trong đó, chứ nó không trở thành một cái máy móc áp đặt lên con người. Nhưng mà nó phải trở thành một cái cách để nó phục vụ cho con người có được một cuộc sống tốt hơn. Ví dụ nếu mình ở trong rừng, có cần phải luật đèn xanh đèn đỏ không? Cần. Nhưng mà khi mà ra thành phố rồi thì phải có cái quy luật. Vì nếu mà không thì người ta sẽ tông nhau, sẽ bị kẹt xe, sẽ bị lộn xộn. Cho nên phải có luật giao thông, luật đèn xanh, đèn đỏ, luật đi trái bên phải, quẹo trước, quẹo sau, vân vân. Tất cả chỉ là để phục vụ cho con người. Lúc nào thì bạn được vượt đèn đỏ?
Cấp cứu.
Bây giờ xe cấp cứu, xe chữa cháy, rồi xe công lệnh chở những VIP đi. Đó, thì lúc đó đèn nào nó cũng chạy hết. Vì cái quan trọng là để cứu con người, chứ không phải là quan trọng là phải theo cái đèn xanh hay đèn đỏ. Đúng không ạ? Đó, lúc mà chữa cháy còn chờ đèn xanh đèn đỏ gì nữa, cháy đến đít rồi còn gì nữa. Phải tất cả là phải vì con người. Tất cả mọi cái lời luật đấy chỉ còn một luật duy nhất là yêu thương. Mà chúng ta vừa mới hát, cho con một điều răn mới, yêu thương luật Chúa muôn đời.
Cho con một đời lâu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau, theo gương hãy yêu thương Chúa, hy sinh và hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liệu ca thấm thân tình yêu chính tâm.
Đó, cho nên chỉ có một cái điều răn duy nhất là điều răn yêu thương thôi. Mà khi mà cái điều răn yêu thương ấy nó phải là kim chỉ nam, nó phải là luật tối thượng, mà tất cả những cái luật khác nó phải quy về đó. Phải, đó là cái đích, cái điểm. Mà nếu tất cả những cái luật mà không đem lại được cái điều yêu thương đó thì nó không còn giá trị nữa. Không còn giá trị nữa. Chữa cháy là vì yêu thương, cấp cứu là vì yêu thương. Ngay cả những nhân vật quan trọng mà phải ưu tiên cho họ đi cũng vì là yêu thương, vì họ là những người mà lãnh đạo thì họ mới giúp cho những người dân được sống tốt hơn, được an cư lạc nghiệp. Dĩ nhiên là lãnh đạo tốt thì nhường đường, còn nếu mà lãnh đạo xấu thì thôi cho nó tông đại cho rồi. Ví dụ thế. Thế là nói theo kiểu trần gian. Nhưng mà cuối cùng mình đâu thể nói được như vậy. Cũng là yêu thương, đâu được cho phép mình làm được chuyện đó. Thì mình thấy được rằng là có nhiều điều luật mà mình tưởng rằng không thể thay đổi, nhưng mà cuối cùng cũng phải thay đổi vì con người Ví dụ ngay cả luật buộc lễ ngày Chúa Nhật, đúng không? Có lúc nào thì luật đã không buộc? Đau bệnh. Có người vô sinh tội, cha con bỏ lễ 6 tháng nay, sao vậy con? Dạ thưa cha, con mới sinh. Ôi trời ơi, con sinh con phải nằm đó, con nuôi con của con, làm sao mà con đi lễ được? Có tội không? Không. Có nhiều người đi nằm nhà thương xong rồi sợ quá, xin tội vì con bỏ lễ ngày Chúa Nhật, vì con bị trúng gió, vì con bị tông xe, không đi lễ ngày Chúa Nhật được. Đó đâu có tội. Mà ngay cả mình khỏe nữa, cũng có khi mình không được đi lễ mà mình phải ở nhà là lý do. Chăm sóc người bệnh. Thế không? Chăm sóc người bệnh, mình không thể bỏ người bệnh được, mình bỏ thì có thể nguy hiểm. Vì không ai chăm sóc cũng có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe không tốt. Nên đành, tôi nói là cái thánh lễ dương đẹp nhất là thánh lễ trên giường bệnh này, chứ không phải thánh lễ trên bàn thờ. Cái bàn thờ là cái giường bệnh, mà cái cung thánh là cái phòng bệnh, mà cái nhà thờ là cái bệnh viện. Nhà thờ là bệnh viện, cung thánh là cái phòng bệnh, và bàn thờ là cái giường bệnh, mà của lễ là cái gì?
Người bệnh.
Người bệnh. Đấy. Đó là một thánh lễ đẹp nhất mà vừa lòng Chúa nhất. Mình đến nhà thờ nhưng của lễ Chúa bảo, ấy ta làm đây mà mình đi đâu vậy? Lên bàn thờ ta thấy chỗ đâu cả. Chúa bảo, ơ kìa, này, ta đang nằm đây mà sao mày chạy đi đâu mày tìm tao vậy? Ủa, Chúa tưởng Chúa trong nhà thờ. Trời ơi, ta đang nằm trên giường bệnh này. Nhà thờ là bệnh viện, cung thánh là phòng bệnh, mà của lễ là người bệnh, bàn thờ là giường bệnh. Đấy, của lễ đấy, thánh lễ đấy. Cho nên chúng ta thấy là Chúa đến Chúa kiện toàn lên lượt là như vậy. Tất cả là vì con người. Trong khi kính ta vẫn tuyên xưng vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Tất cả là vì con người. Cho nên Chúa đến kiện toàn lề luật là làm cho cái lề luật ấy phải mang lấy cái tinh thần. Mà cái tinh thần ấy là để phục vụ cho con người. Tất cả là vì yêu thương. Để đi đến một cái luật quan trọng nhất mà chúng ta vừa mới hát xong, đó là luật yêu thương mà thôi. Bao lâu nó không phục vụ cho con người, bao lâu mà nó không thể hiện tình yêu thương gì, cái luật ấy không còn cần thiết, không còn đáng hiện diện nữa, mà phải kiện toàn, tức là phải thay đổi cho nó tốt hơn lên, cho nó đi vào đúng cái mục đích của nó hơn. Những anh chị em ở trong người dân tộc, ở trong rừng chẳng hạn, họ đâu biết lề luật gì, luật giao thông đâu biết gì. Thế nên lúc mà ra ngoài thành phố, cái anh chàng dân tộc, anh chở hai, tức là chở ba người, trong chiều ba anh chạy phóng, gặp cảnh sát nó vẫy về để vô phạt ấy, vẫy ra cầm cái cây vẫy lại. Anh chàng này nó đi ngang qua, thôi bố ơi, hai người rồi còn vẫy gì nữa đâu, còn chỗ đâu mà chở, phóng nào giọt luôn. Cảnh sát nó tưởng là vẫy để quá giang dân tộc. Thôi bố, chở hai người còn vẫy gì đó. Ông vồ rù ga chạy luôn, cảnh sát không kịp phạt nữa. Cái gì mình thấy là ngay, hoặc là có những cái người dân tộc ở đâu đó, họ cái tục lệ là khi mà bố mẹ 70 thì cho lên leo cây. Xong rồi con cháu ở dưới làm gì? Rung cây. Rung cây. Khi nào mà bố mẹ còn khỏe đó, mà bám chặt đó, không rớt ra thì xuống nuôi tiếp. Còn mà không còn sức thì rớt xuống này đem về chôn. Cái đó cần phải thay đổi không? Phải thay đổi thôi. Rồi còn biết bao nhiêu là những cái, ngay cả những cái tục lệ của chúng ta ấy, có nhiều thứ mình cần phải thay đổi, ma chay hiếu hỷ gì đó, nhiều thứ nó phải thay đổi lắm. Thấy không? Tục lệ mà nó làm khổ con người. Có khi là ma chay hiếu hỷ rồi thì phải suy sụp bái lại, rồi thì lễ bái, rồi thì hương đèn hương khói đủ thứ, nó làm cho con người ta khổ hơn, nó làm cho con người ta khổ hơn, chả thấy hạnh phúc gì cả. Thì Chúa đến, Chúa phải kiện toàn những cái lề luật đó. Thời Do Thái chẳng hạn, có biết bao nhiêu cái thứ luật, luật gì đó, nộp thuế thuật phân, rồi thuế trên thì là bạc hà, vân vân và vân vân. Rồi nói rằng khi mà mình nộp chính thuế như vậy thì mình không phải phụng dưỡng cha mẹ nữa. Chú bảo bậy tầm bạ, không được làm như thế, không thể mà làm cái này mà không làm cái kia. phải làm cái này thì phải làm cả cái kia nữa mới là đúng. Mà cái kia mới là cái chính, cái phụng dưỡng cha mẹ mới là cái chính. Còn cái phần mà thuế, thập phân thuế thì là bạc hà cái đó do con người đặt ra. Cái thuế đó nó có thể thay đổi, nhưng mà cái việc phụng dưỡng cha mẹ thì không được thay đổi. Không có gì có thể thay thế được. Giống như là mình nói tôi dân cúng nhà thờ tốt không?
Tốt
chứ. Dân cúng để xây đền Đức Mẹ tốt không?
Tốt
chứ. Nhưng mà tôi hối lộ, tôi tham nhũng, tôi bóc lột người ta để có cái lý tiền đó, tôi dân cúng đại Đức Mẹ được không? Không được. Thế không ạ? Không có được. Không có được. Thế nên có nhiều khi có những tay mà đại gia nó ăn chặn của người ta, nó hút máu mủ người ta, nó giàu có lắm. Nhưng mà đại gia ấy lại trở thành ân nhân của nhà thờ, vì nó dân cúng cả dàn âm thanh, hay nó dân cúng cả đại Đức Mẹ, hay là dân cúng cả một cái bàn thờ. Cái đó có thay cho nó, có đền bù thay cho cái việc mà nó bóc lột của người ta.
Không.
Cho dù nó dân cúng cái gì nữa, nó không có giá trị gì hết. Vì cái điều đó nó không có phục vụ cho con người, không có đem lại ích cho con người, mà nó muốn phủ lấp cái tội ác của nó thôi. Nó mua cái danh của nó để nó phủ lấp cái điều xấu xa nó làm. Chứ có những người mà biết bao nhiêu người thấy có tên ông này chỗ nào cũng có thấy có tên. Nhưng mà thực sự ra những người mà làm việc thì bảo là ông này cũng bóc lột người ta quá trời mà. Những người nghèo khổ với ông vì họ đó, nhưng mà họ lại được vinh danh là vì họ dân cúng nhiều. Điều đó không, chúng ta phải kiện toàn cái lề luật đó, phải bỏ cái tục lệ đó đi, bỏ cái lệ đó đi. Tại vì nó phải đem đến phụ con người. Nếu mà anh là người tốt, anh dân cúng cho nhà thờ, thì anh phải là người tốt trong việc đối xử với những người khác, nhất là những người nghèo khổ. Mà thay vì mình làm cho Chúa thì hãy lấy cái đó mà giúp đỡ anh em mình. Chúa nói phá hủy đền thờ này đi, 3 ngày ta sẽ xây lại. Chúa nói đền thờ cái thân xác của Ngài sẽ phục sinh. Thì những cái đền thờ vật chất này là gì đâu, thế nó phải đem đến việc phục vụ cho con người. Cái đền thờ ấy phải làm cho con người đến mà họ được tham dự thánh lễ, mà họ được gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nhau, thì cái đền thờ ấy nó mới thực sự là có giá trị của nó. Cho nên Chúa nói rằng ta đến ta không phải hủy bỏ, không có bỏ, một chấm một phẩy cũng không bỏ, nhưng mà làm cho nó được kiện toàn, làm cho nó được tinh tuyền, làm đi vào đúng cái mục đích, đúng cái đường lối của nó. Thì mình đi theo đạo Chúa cũng vậy, phải nhắm mục đích của mình là đi theo Chúa. Đi theo Chúa, lấy lời Chúa làm lẽ sống, làm lời Chúa làm kim chỉ nam cho mình. Và tất cả những cái khác, cái rườm rà, cái mồ mè khác, nó có thể thay đổi. Ngay cả luật phụng vụ chúng thấy cũng thay đổi rất là nhiều. Sau Vatican II thứ hai thay đổi rất là nhiều về luật phụng vụ. Cái mà người ta tưởng là không bao giờ thay đổi, ngay cả giáo luật cũng thay đổi mà. Vì nó không còn phù hợp nữa với hoàn cảnh ngày hôm nay, với con người ngày hôm nay không phù hợp nữa thì phải thay đổi. Ngày xưa chúng ta thấy là làm lễ bằng tiếng Latin không? Tôi hiểu đó, tôi giúp lễ bằng tiếng Latin có hiểu gì đâu. Không, bà cha thì làm lễ là quay lên, mình ở dưới chỉ nhìn thấy lưng cha thôi. Mà cha đọc bằng tiếng Latin, lời Chúa cũng là tiếng Latin, dưới xì xà xìu có hiểu gì không? Không, có khi cha làm lễ dưới cứ kính mừng Maria để phút đứng dưới ở cùng bàn. Còn tôi giúp lễ thì cứ thấy mà cha đấm ngực thì cũng đấm ngực, chứ biết gì đâu. Không, cũng xì xà xìu me cumpa, me maxima cumpa, đọc một tăng như thế có hiểu là cái gì đâu. Thì đó bây giờ phải thay đổi thôi. Phải thay đổi thôi ạ. Đấy, ngay cả cái luật mà giữ gì đó kiêng thịt ngày thứ sáu chẳng hạn, về chỉ một năm chỉ còn mấy lần, đó ngày thứ mấy thì mới cho, và thứ sáu tuần thánh. Mà việc cái quan trọng không phải là cái kiêng thịt nữa, nhưng mà cái quan trọng của việc ăn chay kiêng thịt đó là bác ái. Ý của việc kiêng thịt là tôi biết làm chủ cái bản thân mình. Nhưng mà bây giờ cái cá còn nắc hơn thịt mà, phải không? Cá hồi, cá gì đó, cá mú chẳng hạn, nó còn đắt hơn cả ký thịt heo, cái thịt bò ấy chứ. Vậy thì cái việc mà kiêng thịt mà tôi ăn cá nó đắt gấp đôi thịt thì còn cái thịt còn nghĩa lý gì nữa không?
Không.
Mà tôi nói hồi xưa thịt là ngon nhất, nhưng việc cá là còn ngon gấp hai lần thịt, vậy thì kiêng thịt có nghĩa gì không?
Không.
Vậy thì cái điều mà giáo hội mời gọi chúng tôi ngày hôm nay là cái tinh thần, cái ngày hôm đó làm sao đó mình ăn kiêng bớt để mình làm việc bác ái. Mà cái việc ăn chay kiêng thịt cũng chỉ là mình biết làm chủ bản thân mình, làm chủ cái ham muốn của mình. Thay vì tôi thu về cho mình, tôi hưởng thụ cho bản thân mình, tôi ăn uống cho bản thân mình, thì tôi nghĩ đến những người nghèo khổ, người nghèo khó, thì cái việc đó nó có ý nghĩa. Chứ còn nguyên việc mà tôi không ăn, không ăn thịt, không ăn cá, không ăn gì cả, mai tôi ăn bù, như không, phải không? Tôi để dành, hôm nay ăn chay để dành được, thay vì đi một ngày ăn hết 100.000 tiền chợ, hôm nay ăn chay kiên thịt thì 50, hả, còn 50, để dành mai ăn bao nhiêu? 150, như không, phải không, như không? Đấy, cho nên chúng muốn là kiện toàn lề luật, là làm cho cái luật ấy nó phải có một cái tinh thần là để phục vụ con người, vì con người, mà phụ con người vì con người thì phải có điều luật quan trọng là luật yêu thương. Tất cả 10 điều răn ấy tóm về hai này mà chớ.
Chúa quên mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen.
Nếu mà mình không đi vào hai cái đó thì mọi cái kia nó không còn nghĩa lý gì nữa. Rất nhiều lần trong cuộc đời Đức Giê-xu bị những người ta chống đối vì ngài vi phạm lề luật, luật ngày Sa-bát chẳng hạn. Các môn đệ đi đường bứt lúa, phải không? Ngoài phạm hai cái tội. Thứ nhất là cái tội mà ngày Sa-bát không được làm cái chuyện đấy. Thứ hai là bứt cái lúa của người khác, phải không? Bứt lúa của đồng mà. Mà Chúa bảo lại này, coi này ngày xưa mà David và các thuộc hạ vào trong đền thờ mà ăn cái bánh bánh cung tiến, tức là bánh chỉ dành cho tư tế mà thôi, mà trong lúc đói mà ông còn cho cái thuộc hạ ăn, mà ông cũng ăn mà. Bánh chỉ dành cho tư tế chứ không phải là dành cho mấy thằng lính đó, lính quen lâu lan lâu nháo vào trong nhà thờ mà lấy bánh mà ăn như thế. Chúng mình tưởng tượng như bây giờ mà vô nhà thờ mà mở nhà tạm ra mà lấy mình thánh mà ăn, có chịu nổi không? Đấy, vậy mà vì nó đói, lính nó đói không có sao. Thì bây giờ những người muốn để vậy đói dứt cái lúa họ ăn có sao đâu, vì con người mà. Thế nên tại sao cơ mà chỉ bò giữ lấy những cái lề luật đó, mà bóp nghẹt cái con người, mà làm trở thành nô lệ cho lề luật. Chúa Giê-xu gọi những người ấy là đồ giả hình, đồ giả hình. Ngày hôm nay chúng ta cũng dễ sống giả hình như vậy, khi mình chỉ có chăm chăm chú mình giữ luật vì luật mà thôi, mà không nắm được cái tinh thần của lề luật ấy là gì. Anh chị em sẽ suy nghĩ trong cuộc sống của mình nhiều lắm, nhiều lắm. Mình trở thành nô lệ cho lề luật nhiều hơn khi mà mình vì luật mà không vì con người, luật mà không vì con người. Rất nhiều lần trong cuộc sống chúng ta đã làm như vậy, thưa anh chị em. Cho nên Chúa Giê-xu đến để chỉ cho con người biết đâu là giá trị cao cả nhất, và cũng là quy luật cao cả nhất của cuộc sống. Giá trị và quy luật ấy chính là tình yêu. Anh chị em thấy một ngôi nhà mà đẹp đẽ đến đâu đi nữa mà thiếu vắng tình người ở trong đó thì ngôi nhà ấy cũng trở thành một cái nhà ma, nhà hoang, bãi tha ma. Một xã hội tiến bộ đến đâu đi nữa mà thiếu vắng tình người thì cái xã hội đó cũng trở thành một bãi sa mạc khô cạn tình người, khô khốc. Chúa Giê-xu đến không phải là dẹp bỏ pháp luật, nhưng là để kiện toàn bằng cách là đem lại cho lề luật ấy một cái linh hồn, một sức sống. Linh hồn và sức sống ấy chính là yêu thương, chính là yêu thương. Thưa anh chị em, khi mà chúng ta thấy là không có tình yêu trong gia đình thì cha mẹ không thể giúp cho con mình nó phát triển được. Nếu mà cha mẹ chỉ lấy luật mà áp dụng thì giống như là một chạy lính thôi. Giờ này đi học, giờ này đi ngủ, giờ này đọc kinh, giờ này. Con cái nó trở thành những cái máy trong gia đình. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta giáo dục con mình trở thành máy móc, giống như là lập trình có sẵn này. Có khi bố đi là làm mà thì con nó đang ngủ, ghi lại tờ giấy ngày hôm nay con làm này. Đến lúc mà bố đi làm về thì con nó lại đi chơi. Không có bố con, cha mẹ con cái không gặp nhau vì nó lệch pha. Cho nên là cứ điều khiển với nhau bằng luật này giờ này giờ này giờ này giờ này thời khóa biểu này này này, thì nó trở thành một cái cũng như là một cái trại lính, chứ nó không phải là một cái tổ ấm, không phải trở thành một gia đình nữa. Rồi chúng ta thấy là nếu mà con người ngày hôm nay có những gia đình đầy đủ hết mọi thứ nhưng mà con nó vẫn hư, gia đình đó vẫn bất hạnh. Họ có đầy đủ chức tước địa vị nha, có khi là ông chủ tịch, ông giám đốc hay là gì nha, rồi cũng có bằng cấp nha, cũng có học thức nha, cũng có địa vị nha, có mọi thứ mà gia đình vẫn bất hạnh vì gia đình nó thiếu vắng
thiếu tình yêu thương,
không thể nào có hạnh phúc được. Ngược lại chúng ta thấy cũng gia đình họ chỉ là nông dân thôi, họ chỉ là người bình dân thôi, họ chỉ là người tay lấm tay chân bùn thôi, nhưng mà họ lại là những gia đình, những con người sống hạnh phúc vì họ có tình yêu thương yêu. Nhà em có cơm rau với cả, và có em thờ mẹ già, mẹ yêu em lắm anh ơi. Đấy, cái mà cơm rau với cả vân vân, cái thứ đó không là gì cả nếu mà không có mẹ yêu em lắm anh ơi. Mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân. Nhà em tuy nhỏ đơn sơ nghèo nàn, dừng lại nơi đây nghỉ chân là vì có tình yêu thương. Mà tình yêu thương, nếu mà khi có tình yêu thương đó thì dù cơm với cả, dù là mái tranh vách đất thì người ta vẫn thấy rằng có hạnh phúc, mặc dù không có giàu có nha. Chúng ta đừng có đồng nghĩa, đồng hóa là giàu có với hạnh phúc. Hả? Bây giờ người ta hay đồng hóa nhà này hạnh phúc lắm, sao trời ơi nó có đủ hết mọi sự, chưa chắc nó có đủ hết mọi sự, nhưng mà thiếu cái gì? Tình yêu thì nó không có hạnh phúc đâu. Và ta cứ nhìn những gia đình nghèo khổ, ta nói nhà này bất hạnh, nhà này không có hạnh phúc, chắc không? Chưa chắc. Đôi khi chia mình về với mình quê, bây giờ về mình quê mình thấy cuộc sống gia đình ta thấy nó êm đềm ha, êm ả, hạnh phúc. Sống ở thành đô bon chen quá, thiếu tình người, cho nên nhiều bà mẹ ông bố mà đi sang bên Mỹ bảo lãnh sang rồi chán này rồi về, mặc dù sang đó không thiếu gì cả, nhà lầu xe hơi rồi phương tiện đi lại rồi ăn uống đầy đủ hết mọi sự, nhưng mà cứ nặng nặc rồi về vì sao? Ở đây nó buồn, thiếu vắng tình người, vì con cái nó đi làm hết trơn, nhà chơi với ai đâu, chơi với con chó hoặc là chơi với cái tivi thôi chứ có gì đâu. Rồi may ra chủ nhật thì nó có chở nhà đi lễ thì xong nó lại về, lại cứ như thế, nên thiếu vắng cái tình yêu thương, thiếu vắng cái tình người trong đó. Thôi tao về Việt Nam vậy chứ mà nó vui, nó nghèo nghèo vậy mà nó vui, nghèo nghèo vậy mà nó vui. Thế thì mình thấy rằng là cái điều mà con người ta khao khát là tình yêu thương. Vậy thì tất cả những lề luật mà con người đặt ra nó phải phục vụ cho con người, phải nằm ở trong một cái ô là ô yêu thương. Còn nếu mà nó không còn tình yêu thương trong đó thì cái luật đó không cần thiết, cần phải thay đổi, cần phải kiện toàn. Và Chúa đến để mà kiện toàn cái đó, chứ không phải Chúa đến để mà hủy bỏ. Cho nên mẹ Teresa Calcutta có một lời khuyên rất đơn sơ nhưng cũng rất căn bản cho mọi công cuộc phát triển và cho hạnh phúc của con người. Mẹ nói: hãy phổ biến tình yêu khắp nơi bạn sinh sống, trước hết là trong gia đình. Cha mẹ hãy yêu thương con cái, vợ chồng yêu thương nhau, mọi người yêu thương người thân cận. Đừng để bất cứ ai đến với bạn mà lúc ra về lại không cảm thấy mình được trở thành tốt hơn, hạnh phúc hơn. Tôi lặp lại lời mẹ Teresa: đừng để bất cứ ai đến với bạn mà lúc ra về lại không cảm thấy mình được trở thành tốt hơn, hạnh phúc hơn. Hãy biểu lộ hình ảnh sự tốt lành của Thiên Chúa trong ánh mắt, nụ cười, trong lời nói, việc làm. Đó là lời mẹ Teresa. Thì thưa anh chị em, chỉ tình yêu thương mới giúp cho con người phát triển. Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta như vậy, Ngài là tình yêu và không ngừng yêu thương chúng ta. Cho nên việc của mỗi người chúng ta là hãy mở rộng tâm hồn mình, đón nhận tình yêu của Ngài, đồng thời đối xử như thế với anh em chung quanh, yêu mến Chúa và yêu thương anh em, đó là làm trọn lễ luật. Cuối cuộc đời chúng ta, Chúa chỉ hỏi chúng ta, con có yêu thương anh em con không? Vì khi mà con yêu thương anh em của con, đó là dấu chỉ con yêu thương Chúa. Cho người đói, cho người khát, cho người rách rưới, ở thăm viếng kẻ tù đầy. Những gì con làm cho người anh em bé mọn là con làm cho chính ta. Con đã chu toàn lễ luật, nào hãy vào đây hưởng sự vui mừng với chủ người. Ta đã làm tròn lễ luật rồi. Vì vậy mà thưa anh chị em, trong cuộc sống, ở trong giáo hội, ở trong xã hội, có những quy luật mà mình phải tuân theo thôi. Vì sống tập thể mà không có luật thì nó loạn, đúng không? Ngay cả trong cái căn phòng này mà nếu mà không có luật thì nó cũng loạn. Ngồi thì cùng ngồi, đứng thì cùng
đứng,
nói thì cùng
nói,
nghe thì mọi người
nghe.
Nghe kẻ nói thì phải có người
nghe,
người nghe thì có người nói. Chứ vì ai cũng nói thì ai nghe, phải không? Rồi ai cũng muốn nghe ai nói. Đấy, ngay cả những cái chuyện nhỏ như thế mà cũng phải có một cái quy định để cho chúng ta được hạnh phúc, được thoải mái, được thoải mái, được hạnh phúc. Và ví dụ mình nói rằng bây giờ chúng ta thống nhất với nhau là đến 5 giờ nghỉ. Nhưng mà 5 giờ thứ 15 rồi, ai cũng ngáp hết rồi. Nghỉ được không?
Được.
Không được. 5 giờ mà. Nghỉ được không?
Được.
Không được, 5 giờ mà. 15 phút nữa mà nghỉ được không?
Được.
Được chứ sao không?
Được.
Luật là do ai đặt ra?
Mày.
Mình đặt ra, mình đặt ra. Luật đã phục vụ cho con người. Mà bây giờ 5 giờ thứ 15 rồi, ai cũng mệt rồi, thì chúng ta
nghỉ.
Nào đứng dậy đi.
Về.
Thoải mái. Còn hơn mà ráng 15 phút nữa có được ích lợi gì? Ngắp vẹo quay hàm thì cũng được ích lợi gì mà nói gì quay nghe nữa không?
Không.
Cái gì cả. Còn nếu mà phải đợi cho đến 5 giờ thì thôi, 5 giờ thứ 15 này bắt đầu gặp nhau, chào cho nhau. Tỉnh ngủ chưa? Tỉnh rồi. Không được. Không học mà hát thì không được. Không đúng luật. Nhưng chị em thấy không? Nếu mình quy định là học là phải học, lúc là học là học, lúc hát là hát, là phải sau 5 giờ mới được hát. Tại sao trước 5 giờ không được hát? Hát để cho con người tỉnh ngủ được không?
Được.
Tại sao không hát? Phải chờ 5 giờ mới được hát là sao? Ví dụ thế. Thì mình thấy, cho những cái ví dụ như vậy để anh chị mình thấy rằng là tất cả chúng ta phải nhằm mục đích duy nhất là vì con người, vì hạnh phúc của con người. Mà vì con người, vì hạnh phúc của con người, nó phải phát xuất từ một cái động cơ, đó là yêu thương. Chỉ vì yêu thương mà tôi làm chuyện này. Mặc dù có khi tôi làm chuyện đó em không vui. Là giờ này là học, phải ráng mà học như bố mẹ đó, phải không? Có những quy định mà đôi khi ta phải nghiêm khắc với con cái của mình, chính vì yêu thương mà phải nghiêm khắc, chứ không phải vì không phải ghét bỏ nó. Có khi con cha mẹ thương con mà không thương đúng cách, nó đâm nó lờn, nó dễ dãi với nó rồi nó hư thân đi. Khi cha mẹ chiều chuộng con quá, nuông chiều con quá mà không có kỷ luật, mà cái kỷ luật đó mình phải cho con thấy là vì yêu thương con, chứ không phải là vì ghét bỏ hay là vì luật mà thôi. Vì yêu thương con mà bố phải ngồi đây để mà học với con, mà phải dạy con bài này. Vì yêu thương con mà bố không thể cho con đi cái xe hơi được. Vì yêu thương con mà bố phải bắt con học cái này học cái kia. Đứa con nó có thể khó chịu vì nó muốn. Đôi khi mình để ý bảo đó tự do, nhưng mà chắc chắn nó có là tự do không? Chứ phải là tự do đâu. Tự do không phải là tôi muốn làm gì thì làm, đó không phải là tự do. Tại vì khi tôi muốn làm gì thì làm, thì tôi không còn là tự do nữa, vì tôi đã làm nô lệ cho cái gì? Cái bản năng của tôi. Tôi làm nô lệ cho bản năng của tôi. Tôi đâu làm chủ được tôi nữa. Thấy không? Cái anh chàng mà bỏ say rượu, tôi thích uống là tôi uống à? Tôi tự do, tôi thích uống là tôi uống. Anh có phải tự do không? Thế ông làm nô lệ cho con gì? Con men. Con men, con sâu rượu đó. Đâu còn tự do nữa. Thế không ạ? Mà tôi có miệng, tôi muốn nói gì tôi nói. Có phải là tự do không? Không. Mày làm nô lệ cho cái bản năng của mày rồi, cho cái nóng nảy của mày rồi, cho cái tự cao tự ngạo của mày rồi, cho cái tự mãn của mày rồi. Đâu còn tự do nữa. Cho nên khi mà tôi nói rằng tôi tự do, phải là tự do của con cái Thiên Chúa. Có nghĩa là làm mọi sự vì yêu mến Chúa, làm mọi sự theo thánh ý của Chúa. Đó mới thực sự là con người tự do. Người tự do của con cái Chúa là làm mọi sự theo thánh ý của Chúa, chứ không làm theo ý muốn của mình. Khi mà tôi nói tôi làm theo ý muốn của tôi là tôi tự do, thì tôi đang làm nô lệ cho ma quỷ, cho cái bản năng của tôi, cho cái thú tính của tôi. Đâu có tự do. Tôi muốn gào là tôi gào, tôi muốn giết là tôi giết, tôi muốn phá là tôi phá. Tự do mà đâu phải là tự do nữa, phải không? Tôi là giận mất hồn, tôi giận lên tôi nóng, tôi chửi, tôi đánh, tôi đập vào, tôi là tự do, không phải. Anh đã làm nô lệ cho cái giận của anh rồi, gọi là giận mất hồn rồi. Hoặc là anh hành xử cái này mà chỉ để thỏa mãn cái tự cao tự ngạo của anh thôi, thế anh có còn tự do không? Anh đang làm nô lệ cho chính cái háo danh, cái háo quyền, háo sắc gì đó của anh thôi, chứ đâu phải là tự do nữa. Khi nào mà tôi làm mọi sự vì ý của Chúa mà thôi, vì danh của Chúa mà thôi, vì lợi ích các linh hồn mà thôi, lúc đó tôi mới thực sự là con người tự do. Không còn gì là của tôi, không còn gì là ý của tôi, thì đó là tôi được tự do. Khác không? Thế kỳ ấy. Không còn làm theo ý của tôi mà gọi là tôi tự do là sao? Vì tôi chỉ còn làm theo ý của Chúa mà thôi. Như tôi là người tự do của con cái Chúa, tôi đang đi theo đúng luật của Chúa. Thầy đến để kiện toàn lề luật, mà luật của Thầy là luật yêu thương. Vậy thì tôi làm theo luật yêu thương đó, là tôi đang làm theo ý Chúa và tôi đang là con người tự do. Rõ không? Chứ không người ta không vững, ta dễ bị ma quỷ nó xúi. Trời ơi, con người có tự do là quý nhất. Không đọc cái câu không gì quý hơn độc lập tự do à? Ai cũng chẳng đọc được. Nhưng mà bây giờ phải hiểu cái tự do là cái gì chứ. Tự do là muốn làm gì chứ, làm gì là làm, còn gì nữa. Độc lập là mày không còn lệ thuộc ai cả. Đó là độc lập tự do. Muốn làm gì làm, không còn lệ thuộc ai cả. Đó là thuộc về ai?
Ma quỷ.
Adam Eva trong vườn địa đàng, không muốn lệ thuộc Thiên Chúa. Muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, muốn hái trái nào thì hái. Hái mọi trái không được hái trái này. Tức là tập trung biết làm chủ mình, biết kiềm chế mình, biết phải lệ thuộc Thiên Chúa. Nhưng ma quỷ nó bảo, ôi tôi mà nghe cái ông Chúa đấy, ông sợ mà mốt mày hái cái đó là mày bằng ông. Mà mày bằng ông là mày không còn lệ thuộc ông ấy nữa. Còn mày không hái, mày còn lệ thuộc ông. Mày hái cái đó mày bằng ông đó, mày có quyền ngon lắm ạ. Có đó ăn xong là quyền ghê lắm ạ. Có đó là bùa đó, có đó là ghê lắm ạ. Thấy không? Thì Adam Eva hái cái đó. Cái tội không phải là hái hay không hái, nhưng mà là cái việc mà cái ý của mình muốn độc lập, không còn lệ thuộc Thiên Chúa, bằng cứ là độc lập tự do đấy. Đấy, không còn lệ thuộc Thiên Chúa nữa, muốn làm gì thì làm, muốn hái hái, muốn ăn thì ăn. Không còn lệ thuộc Thiên Chúa thì lúc đó mình đã trở thành nô lệ của ma quỷ mà không biết. Cho nên mất phúc thiên đàng. Adam, làm gì? Eva bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Thế không? Mẹ đàn bà đó, mẹ đó nó xúi rồi. Đàn bà chịu không?
Không.
Đổ tội cho ai? Con rắn. Con rắn là ma quỷ đó. Người phụ nữ sẽ đạp dập đầu mẹ. Đó. Thì mình thấy rõ ràng là đôi khi chúng ta dễ bị ma quỷ nó xúi, tại vì nó đã bị như vậy rồi. Thấy không? Ma quỷ là ai? Là thiên thần đấy chứ. Vì cũng vì cái tội mà muốn độc lập tự do đó, muốn làm gì thì làm á, không còn tôn lệnh Thiên Chúa nữa, cho nên mới trở thành ma quỷ. Mà bây giờ nó cũng muốn lôi người ta về phe với nó, là thôi mày cứ làm gì mày làm, Chúa bỏ sang bên. Mà cái thế giới này nó sẽ điên loạn nếu mà như vậy tất cả. Nếu mà ta không còn tin của Chúa nữa, ta không còn theo lệnh của Chúa nữa, không còn theo lời của Chúa, thì cái thế giới này nó sẽ như thế nào anh chị em tưởng tượng coi. Nó có phải là cái hỏa ngục không? Khi mà tôi muốn làm gì tôi làm, muốn ăn gì tôi ăn, tôi muốn phá gì tôi phá, muốn làm gì tôi làm. Cái bóp của nó kìa, lấy được không?
Được,
tự do mà. Cầm súng bắn được không?
Được,
tự do mà. Nó độc lập tự do, muốn làm gì thì làm, không lệ thuộc ai cả, chẳng nghe ai cả. Mình là Chúa, trong dỗ muôn đời của người ta là ta là Chúa, không còn lệ thuộc vào Chúa nữa, không có quy luật nào trên ta cả, người ta là Chúa rồi. Cho nên chúng ta là đến kiện toàn lề luật chứ không hủy bỏ, một chấm một phẩy cũng không hủy bỏ. Ai nghe và làm theo đó là người lớn nhất trong nước trời, là người tự do của con cái Chúa, làm theo luật yêu thương, làm theo lời của Chúa, sống luật yêu thương, là người lớn nhất trong nước trời, là người mới thực sự là độc lập và tự do. Đó là tự do của con cái Chúa, độc lập khỏi quyền lực của sự giữ, của ma quỷ, của thế gian, của bóng tối, của tất cả những gì mà nó lôi kéo con người ta xa lìa Thiên Chúa. Độc lập khỏi tất cả cái đó, chỉ còn lệ thuộc vào một mình Thiên Chúa thôi, không có lệ thuộc vào bất cứ một ai cả. Dù là họ có tiền, dù là họ có quyền, dù là họ có chức, dù là họ có bất cứ cái gì trên tay, mình không có lệ thuộc vào họ, chỉ lệ thuộc vào một mình Thiên Chúa. Và cũng chỉ vâng lời một mình Thiên Chúa. Trên Phêrô mới nói mạnh dạn là vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Nếu mà những luật lệ của con người đặt ra mà nó đi ngược lại với ý của Thiên Chúa, chống lại ý của Thiên Chúa, thì tôi chấp hết tất cả những cái đó, tôi chết thì chết, tôi không theo cái đó đâu. Tôi chỉ vâng lời một mình Thiên Chúa mà thôi, chứ không vâng lời con người. Vì luật lệ mà con người đặt ra mà nó ngược lại với thánh ý Chúa, chống lại đường lối của Chúa, thì không bao giờ tôi theo. Dù có giết tôi, có chết thì tôi cũng không theo, vì tôi chỉ vâng lời một mình Thiên Chúa mà thôi.
Chúa Cha nhân hậu trải